Trần Hoài Dương. Nhà văn Trần Hoài Dương, tên thật Trần Bắc Quỳ, sinh ngày 8 tháng 11 năm 1943 tại Thị Cầu, tỉnh Bắc Ninh. Quê gốc ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, nhưng từ thuở nhỏ sống ở Bắc Giang và Hà Nội. Ông tốt nghiệp loại ưu trường Báo chí Trung ương khóa 1, được phân công về công tác ở tạp chí Cộng sản từ tháng 2 1961 đến năm 1968, thì xin đi thực tế ở trường cải tạo trẻ em phạm pháp Hà Bắc. Tháng 1 năm 1970, chuyển về tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam, là trưởng ban văn xuôi của tuần báo. Năm 1981, chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, là trưởng ban biên tập sách văn học của nhà xuất bản Măng Non, sau này là nhà xuất bản Trẻ. Ông chuyên sáng tác cho thiếu nhi. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Em bé và bông hồng, Đến những nơi xa, Cây lá đỏ, Cuộc phiêu lưu của những con chữ, Những con đường nhỏ, Hoa của biển, Người tù vượt ngục và Em nhỏ trên đảo, Lá non, Án mây, Bên ngoài mái trường, Những ngôi sao trong mưa, Nhớ một mùa hoa thạch thảo, Mầm đước, Cô bé mảnh khảnh, Nắng phương Nam, Cỏ hoa thì thầm, Huyền thoại hoa và chim, Miền xanh thẳm, Truyện chọn lọc Trần Hoài Dương, Tuyển tập Trần Hoài Dương, gồm 5 tập. Ngoài ra còn có 5 kịch bản phim hoạt hình đã được dựng thành phim. Nhà văn Trần Hoài Dương đã được nhiều giải thưởng văn học. Giải thưởng chính thức của Hội Nhà văn Việt Nam và Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng Trung ương trong cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 1968 với tác phẩm Cuộc phiêu lưu của những con chữ. Giải nhất về kịch bản phim cho thiếu nhi trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 6 1983 với kịch bản Bé Rơm. Giải nhì trong cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em Việt Nam UNICEF Hà Nội tổ chức năm 1994 với tác phẩm Một thoáng heo mây phương Nam. Giải A tác phẩm Tuổi xanh do tạp chí Tuổi xanh trao tặng. Giải B không có giải A, cuộc vận động sáng tác kịch bản múa rối do Đoàn nghệ thuật múa rối thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2000 với kịch bản Huyền thoại Cửu Long Giang. Giải nhì cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của nhà xuất bản Kim Đồng năm 1999-2000 với tác phẩm Miền xanh thẳm. Giải B không có giải A, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2000 với tác phẩm Miền xanh thẳm. Một thoáng heo mây phương Nam. Kỷ niệm ngày sinh năm nay của tôi rơi đúng vào ngày Chủ nhật. Hơn nữa, lại là một ngày trời trở lạnh. Ở Sài Gòn, có được một ngày lạnh như thế thật hiếm lắm. Trời nắng rất dịu, gió phơi phới tạo cảm giác lân lân thư thái, chỉ muốn khe khẽ hát thầm một mình, cứ y như là gió heo may ngoài Bắc. Vậy rồi, đây chính là gió heo may phương Nam. Không ai công nhận, mặc kệ. Riêng tôi cứ gọi thứ gió đặc biệt này là gió heo may phương Nam. Lát nữa, tôi sẽ đạp xe lòng vòng qua những con phố nhỏ vắng vẻ. Tôi sẽ khoác thêm chiếc áo gió màu xanh ô liu mà tôi rất yêu. Ngày ở Hà Nội, tôi thường mặc nó những hôm chớm lạnh. Nhưng chuyển vào đây gần một năm, chiếc áo vẫn cất kín trong tủ. Tôi thầm ước ao Sài Gòn bỗng trở lạnh chừng một tuần lễ, chỉ một tuần lễ thôi, để tôi có dịp được mặc lại những chiếc áo rét nhiều màu sắc, để cho dân Sài Gòn thấy là con gái Hà Nội cũng có gu lắm chứ. Trong này nắng chang chang, con gái phải thiệt thòi không được trưng diện hết những trang phục đẹp tuyệt vời, nhất là những trang phục dành riêng cho mùa lạnh. Ôi chào, tôi nhớ quá những ngày chớm đông Hà Nội. Bầu trời thì mù xám đầy hơi nước, nhưng dưới đường phố lại sáng bừng lên với trăm nghìn màu sắc rực rỡ của áo quần, những khuôn mặt hồng tươi không cần son phấn của các cô gái mới lớn. Nghĩ đến nước da hồng tươi, trước tiên chính là tôi nghĩ đến Phương. con nhỏ bạn thân nhất của tôi. Tôi chưa thấy ai có nước da đẹp như nó, trắng hồng, mịn màng, môi đỏ tròn chót và hàm răng hạt lựu đều tăm tóp. Tôi rướn mình, vươn tay lấy lá thư trên mặt bàn. Lá thư Phương gửi, tôi mới nhận được chiều qua. Hiền ơi, lại sắp đến kỷ niệm ngày sinh của mày rồi. Thân nhớ mày quá Hiền ạ, nhớ đến phát khóc luôn á. Mày đi, tao sống cô độc vô cùng. Chẳng còn ai mà rủ cùng thả xe lòng vòng qua các con đường đẹp nhất của Hà Nội. Hôm vừa rồi, có việc phải lên Quảng Bá. Cảnh vật bên đường đẹp đến nao lòng. Tao nhớ đến mày và thầm ao ước giá có mày ở bên thì thế nào hai đứa cũng lăn tòi trên cỏ mà la hét, mà cười đùa như hai con điên. Những người yêu Hà Nội như mày đáng lẽ không bao giờ nên xa Hà Nội. Trời ơi, tôi không đủ can đảm để đọc tiếp thư của nó nữa. Đọc tiếp, tôi buồn đến khóc mất. Tôi biết thiên nhiên Hà Nội đang đẹp nhất vào thời điểm này. Hạnh phúc biết bao cho tôi là tôi lại sinh ra đúng vào những ngày đầu tháng 11. Bầu trời đầy mây xanh, rét vừa phải, gió se lạnh vi vút, thổi tung những chiếc lá vàng. Những cây bàng lá đỏ tía, những cây cơm nguội, cây bồ đề, lá vàng rượi. Tôi đang mơ màng nghĩ đến những hàng sấu lá xanh đậm, có những đám rễ nổi u nổi bướu trồi lên trên vỉa hè. Hoa chùa mát trải đầy mặt đường như sôi đổ, thì có tiếng gọi ơi ới ngoài cổng. Nhận ra tiếng con Hường, tôi tung chân chạy ra, hơi tiếc rẻ sự yên tĩnh bị cắt ngang. Con Hiền, con Liên, con Nga tươi cười nhìn tôi. Tiếng con Hường lanh lảnh: có chuyện gì mà mặt méo xẹo thế kia? Quà sinh nhật của bồ đây. Con Nga giơ lên một chậu cây, mặt nó đỏ bừng vì chậu cây khá nặng. Hai tay nó nâng chậu cây lên ngang ngực. Đố bồ biết cây gì, nói đúng thưởng thêm một bịch xí muội. Tôi nhìn chậu cây, có 5-6 cây nhỏ xíu, mới cao chừng một gang tay. Lá xanh non có khía răng cưa hơi giống lá đinh lăng. Biết chắc không phải đinh lăng, nhưng không biết cây gì. Tôi cứ nói liều: đinh lăng, đúng không? Sai bét, sai bét, thế mà cũng gọi là người Hà Nội. Cả bọn cùng cười ồ. Vậy là cây gì? Cây sấu. Cả ba đứa cùng la lên vẻ đắc thắng: không đúng, lá sấu không có răng cưa như thế này. Ấy thế mới thú vị đấy. Đảm bảo là cây sấu 100%. Tôi vẫn dứt khoát không chịu. Bảo đảm 100% không phải cây sấu. Các bồ không ở Hà Nội nên không biết bằng mình. Con Hường vẫn cười đầy vẻ tự tin. Nó phẩy tay, ra ý là nó đúng. Khỏi phải tranh luận với tôi làm gì cho mất thì giờ. Giọng nó chắc nịch: cây sấu đấy, tặng bồ giống cây đặc sản của Hà Nội, đem trồng ngay vô góc vườn đi. Tôi nhất định không chịu tin đó là cây sấu. Lá sấu có răng cưa bao giờ đâu. Hỏi tất cả những ai mệnh danh là người gốc Hà Nội, hãy lên tiếng giùm đi. Hàng trăm cây sấu ở các đường Trần Hưng Đạo, Quán Sứ, Phan Đình Phùng và Vườn Bách Thảo, có cây sấu nào lá răng cưa không? Thái độ ngoan cố của tôi khiến cái Hường phát bực. Nó nói như ra lệnh: tung chiêu cuối cùng cho nó khỏi thắc mắc đi, Nga. Con Nga hỏi tôi: cách đây mấy tháng, bồ mời bọn tôi đến ăn sấu dầm, nhớ không? Bồ nói người nhà mới ở Hà Nội vô, mang cho bồ cả một bịch lớn sấu chín. Khi ra về, bồ cho mỗi đứa mấy trái. Nghe bồ ca ngợi cây sấu Hà Nội hết lời, bọn này quyết định đem trồng thử. Và đấy, trái sấu bồ cho, bọn này ươm trong chậu, giờ đem tặng lại bồ đấy. Con Hường nói thêm, đầy hào hứng: bọn này muốn cho ngày sinh của bồ có một niềm vui bất ngờ, bồ sẽ cảm thấy có một Hà Nội ngay giữa Sài Gòn này. Nghe chúng nói tía lìa, tôi vui quá, nhưng vẫn chưa thật tin đó lại chính là những cây sấu. Dù thế nào, thì việc làm của mấy nhỏ bạn cũng làm tôi thực sự cảm động. Đúng như nhỏ Hường nói, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên, nỗi nhớ Hà Nội có phần nào đền bù. vì những cây sấu non thanh mảnh kia chính là một phần của Hà Nội hiển hiện giữa Sài Gòn nắng chói chang này. Tôi dẫn cả bọn vào nhà. Chậu cây tôi sẽ trồng sau. Bây giờ hãy để nó ở ngay giữa bàn. Bọn con Hường lôi trong giỏ ra nào cam, nào táo, nào xí muội, y hệt mấy con bạn ngoài Hà Nội vào dịp kỷ niệm ngày sinh năm ngoái của tôi. Quà cáp tùm lum, cũng tí lia những cái miệng đủ thứ chuyện, cũng những tiếng cười lanh lảnh bất tận. Ngồi được một lát, con Hường la toáng lên. Chúng mình kéo nhau ra đường chơi đi, trời đẹp thế này, ru rú trong nhà uổng quá, đi làm một chầu chè yên đổ. Con Nga lắc đầu quầy quậy. Ra đinh tiên hoàng ăn gỏi hơn. Hà Nội gọi là nộm đu đủ thịt bọt khô, phải không Hiền? Mình muốn hôm nay ta làm một chuyên đề về Hà Nội để cho Hiền cảm thấy đỡ nhớ quê. Đúng đấy, ăn gỏi xong, ta lại kéo nhau đi ăn bún chả Hàng Mành. Con Liên cười nửa miệng. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, sao bồ biết bún chả Hàng Mành? Thì chính bồ kể chứ ai, bồ kể Hà Nội có bún chả Hàng Mành ngon nổi tiếng. Hôm vừa rồi qua đường Lý Chính Thắng, tự nhiên mình trông thấy tấm biển đề bún chả Hàng Mành. Mình nghĩ ngay đến bồ. Chắc là người ngoài đó mới vô đây mở tiệm, chúng mình đi khảo sát thử coi. Con Nga hào hứng tiếp luôn. Sau đó sẽ đến góc đường. Shhh, im ngay cái miệng. Con Hường trừng mắt nạt, không cho Nga nói tiếp. Con Nga lè lưỡi im ra. Tôi gặng hỏi mấy lần, nó cũng không chịu nói. Chị nhắm nháy với hai đứa kia, đầy vẻ bí mật. Bực quá, tôi làm ra bộ giận dỗi, bỏ vào nhà trong. Con Hường tưởng tôi giận thật, phải nhượng bộ một phần. Có gì đâu, bọn này muốn dành cho bồ một niềm vui bất ngờ. Nhưng muốn để đến tối cơ, tối mới thú vị. Thấy bọn chúng phải xuống nước, tôi lấn tới. Có gì thì nói đại đi, đây không chờ được đến tối đâu. Tối nay đây mắc công chuyện rồi. Mấy đứa cùng ồ lên. Sao? Mắc công chuyện gì? Đi chơi với bồ hả? Chết nha! Định ly khai với nhóm tứ quái này hả? Đã thế, nghỉ chơi với bồ luôn. Ghê thật, đã có bạn trai rồi cơ đấy. Tôi cuốn quýt thanh minh thế nào, chúng nó cũng không chịu tin. Bồ với bịch gì đâu, chẳng qua là tôi muốn buộc chúng phải bật mí điều úp úp mở mở kia mà thôi. Mãi sau, qua rất nhiều thề thốt, bọn nó mới tạm yên tâm về chuyện tôi không có bồ nào khác ngoài ba đứa chúng nó. Con Hường còn đe thêm, tối nay bọn này sẽ quay lại, sẽ bắt cóc bồ suốt một buổi tối phải đi chơi lang thang với bọn này, nghe không? Được thôi. Tôi tiếp tục lên nước, nhưng với điều kiện phải khai liền tức khắc điều các bồ định giấu. Chịu khó chờ chút xíu đi mà. Cả ba cùng nhăn nhó làm ra bộ khổ sở, nhìn thấy mà phát ghét. Không, đã thế, tối nay tôi sẽ để các bồ leo cây. Các bồ đến tôi sẽ không có ở nhà đâu. Quả nhiên, trước sự cứng rắn của tôi, con Hường phải thú thật với giọng hơi tiếc rẻ. Thôi được, đành cho bồ biết trước vậy. Nhưng như thế, tối nay bồ sẽ không còn được hưởng trọn vẹn điều bất ngờ thú vị nữa. Cũng được, nói ngay đi. Chả là thế này, bồ có thể ngờ được không? Sài Gòn cũng có hoa sữa nha, cứ tưởng chỉ Hà Nội mới có hoa sữa, sai bét. Tôi không nén nổi xúc động và ngạc nhiên, cãi lại. Có khi các bộ nhầm cái khác đấy, Sài Gòn làm gì có hoa sữa? Tôi đã vào Thảo Cầm Viên rồi, tìm cả buổi, có thấy cây hoa sữa nào đâu. Vậy mà có mới tuyệt chứ. Cái Hường vẫn mẩm mỉm cười, thủng thẳng nói đầy tự tin. Đến lượt tôi hoang mang, nhưng bồ đã biết cây hoa sữa là thế nào đâu. Con Hường tự ái, đỏ văn mặt. Sao bồ coi thường tôi quá vậy? Năm ngoái, tôi cũng vào dịp tháng 11 này, ba tôi ra Hà Nội công tác. Chẳng may ba bị bệnh đột ngột, phải vô bệnh viện mổ. Nhận được điện khẩn, tôi với má tôi phải bay ngay ra chăm sóc ba. Ngay giữa sân bệnh viện có hai cây rất lớn, hoa nở từng cụm dày chi chít, ban đêm tỏa hương ngào ngạt. Tôi hỏi mấy cô y tá mới biết đó chính là cây hoa sữa. Có nghe nhiều người nói về hoa sữa, lại có cả một bài hát rất hay nói về đêm hoa sữa của Hà Nội. Mình mê lắm. Nhưng hôm ấy mới tận mắt chứng kiến cả bồ nữa, bồ cũng là chú mê hoa sữa. Lần mới quen nhau, bồ mê mãi nói về hoa sữa, nhớ không? Mình quý bồ ngay hôm đó vì một chi tiết nhận xét của bồ rất giống mình. Chi tiết gì, bồ biết không?
Tôi lắc đầu, thu nhận sự vô tình của mình. Hường cười khe khẽ. Bồ bảo, bồ rất nhớ những buổi tối thanh vắng cùng với một bạn nhỏ. Bồ thường thả bộ dọc theo con đường Nguyễn Du, đoạn ngay bờ hồ gì đó. Hồ Thuyền Quang, tôi nhắc khẽ. Bồ nói bồ có cảm giác như đang đi giữa dải ngân hà, vì hai bên đường là hai hàng cây sữa cổ thụ, tầng tầng, lớp lớp, từ thấp lên cao, cơ mang nào là những cụm hoa sữa xúm xích ken dày, màu trắng của chúng sáng lên trong bóng đêm như những chòm sao. Bồ còn nói bồ thích nhất là vào lúc tối, được một lúc lâu, khi hoa sữa mới hé nở, tỏa hương dịu nhẹ. Càng về đêm, hoa sữa càng nồng, không thú vị như trước nữa. Nhiều người cứ ca ngợi hoa sữa chung chung, tôi thấy không đúng. Hoa sữa gây ấn tượng đẹp nhất lúc mới hé nở. Tôi tâm đắc với nhận xét ấy của bồ ngay từ hôm gặp nhau lần đầu. Tôi thầm cảm ơn Hường và tự trách mình. Vậy mà đã có lúc mình và không ít người nghĩ chỉ có người Hà Nội mới tinh tế, sâu sắc. Cái con Hường này cứ tưởng như lúc nào cũng ầm ĩ, sôi sùng sục. Ngờ đâu ẩn bên trong nó là cả một thế giới đầy bí ẩn. Nghĩ ngợi gì mà mặt ngợt ra thế? Giọng con Hường lại toan toát, đưa tôi trở về với thực tại. Kể tiếp đi, thấy cây sữa giữa Sài Gòn này bạn thấy ở đâu? Góc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cắt Nam Kỳ khỏi Nghĩa. Bọn này mới phát hiện ra chừng một tuần nay thôi. Hôm ấy đi học khuya về, ngang qua đoạn đường đó, tự nhiên mình ngửi thấy mùi hoa sữa ngào ngạt, cứ ngỡ một loài hoa gì đó giống mùi hoa sữa. Mùi hương quá đậm, khiến mình đổi trí tò mò. Mình dừng lại, nhìn lên vòm cây tối đen, không rõ cây gì. Chợt nhìn xuống dưới chân, mình sửng sốt khi thấy đang đứng giữa một thảm hoa nhỏ lăng tăng màu trắng xanh. Cúi xuống, mình vốc lên một nắm những bông hoa nhỏ giống như những chiếc bông tai thơm lừng. Đúng là hoa sữa rồi, mình reo khe khẽ, người rung lên vì mừng rỡ. Cố nhìn lên vòm cây, nhưng ánh điện không đủ sáng, không nhận diện chính xác được. Đành ghi nhớ địa điểm ấy để hôm sau kiểm tra lại. Sáng sớm hôm sau, trước khi đến trường, mình đảo qua thì y chang cây hoa sữa. Lá nó dày, mộc tỏa tròn, xen kẽ là những chùm hoa trắng xanh. Định báo ngay cho bồ biết từ hôm đó kia, nhưng kịp dừng lại, dành cho bồ niềm vui bất ngờ vào đúng sinh nhật. Tôi khẽ tát yêu vào má nó, rồi chạy vội vào buồng trong, lấy chiếc áo gió màu ô liu. Lòng nôn nao, tôi mong mau chóng chạy lại với cây hoa sữa của tôi. Nếu quả thật đúng như thế thì thú vị quá. Vậy là giữa Sài Gòn này, tôi cũng có đủ. Có cả cây sấu và cây hoa sữa, những giống cây rất tiêu biểu của Hà Nội. Bên cạnh đó, tôi lại còn có Hường, có Nga, có Liên, những đứa bạn thân thiết, yêu quý tôi, chẳng khác gì bọn con Phương, con Vân, con Hà ngoài kia. Lại còn có cả gió heo may phương Nam đặc biệt nữa chứ. Vừa phóng xe như bay đuổi theo nhau trên đường để mau chóng đến gặp cây hoa sữa, bọn tứ quái chúng tôi vừa cười vừa nói ầm ĩ, đến nỗi làm cho mấy người đi đường ngoái lại nhìn. Lúc ấy mấy đứa mới sực nhớ ra là phải nghiêm chỉnh lại một chút. Dù sao thì cũng đã lớn rồi, chứ đâu còn nhỏ dại gì nữa. Làm người lớn, kể cũng hơi buồn thật. Không còn được thật sự vô tư như bọn nhỏ, cứ phải làm ra bộ khó đăm đăm, trong khi thật lòng thì lại muốn la lên cho thỏa sức. Cây hoa sữa, Sài Gòn cũng có cây hoa sữa mọi người ơi.
Sài Gòn, tháng 11 năm 1992.
Tôi yêu thành phố của tôi, yêu từ khi mới ra đời. Có góc phố, ngôi trường, có bên nước, con đường. Nắng sớm, mưa chiều, gợi nhớ trong tôi bao điều. Thành phố tôi yêu cho tôi trái tim tự hào. Thành phố tôi yêu cho tôi ước mơ dạt dào. Bao năm vốn kim người, trăm năm cuộc bề dâu. Sài Gòn của tôi cây xanh bóng ma, Sài Gòn của tôi âm vang tiếng hát. Đã qua nhiều cây đắng ngọt bùi, trẻ trung mãi mãi thắm tươi thêm từng ngày. Từ khi mới ra đời, có góc phố, ngôi trường, có bên đưa con đường. Nắng sớm, mưa chiều, gợi nhớ trong tôi bao điều. Thành phố tôi yêu cho tôi trái tim tự hào. Thành phố mơ dạt dào. Bao năm một kim người, trăm năm cuộc bề dâu. Sài Gòn của tôi cây xanh bóng mát, Sài Gòn của tôi âm vang tiếng hát. Đã qua nhiều cây đắng ngọt bùi, trẻ trung thêm từng ngày. Thành phố tôi yêu năm xưa héo khúc cuộc đời. Thành phố tôi yêu năm xưa mất bao nụ cười. Bao đêm mẹ mỏi mòn tin con nơi đạn bom. Một ngày mùa xuân lung linh nắng ấm, Sài Gòn sụp sôi như muôn lớp sao. Phố tưng bừng vui đón quần bè, cờ sao phất phơ, mắt rưng rưng lệ trào.
Trần Thanh Địch, 1916-2007. Nhà văn Trần Thanh Địch sinh ngày 12 tháng 7 năm 1916 tại Huế, Thừa Thiên. Ông đã từng dạy học, làm báo, phụ trách đoàn văn công, viết văn, biên tập sách văn học. Ông là tác giả của trên 30 tác phẩm văn học và là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ông mất ngày 10 tháng 10 năm 2007 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Tổ Tâm Giao, Đưa Trâu Qua Sông, Cô Giáo Vỡ Lòng, Đôi Tai Mèo, Nhà Sinh Vật Học, Săn và Bảy Thú, Sớm Nhà Lá, Một Cần Câu. Nhà văn Trần Thanh Địch đã được nhận giải khuyến khích trong cuộc thi Vì Tương Lai Đất Nước do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản trẻ tổ chức năm 1993 với tác phẩm Một Cần Câu. Cũng tác phẩm này, ông đã được trao giải A của Hội đồng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam năm 1994. Nhà văn Trần Thanh Địch là một trong số những nhà văn tâm huyết, dành cả cuộc đời sáng tác cho thiếu nhi và làm công tác biên tập sách cho trẻ em. Thơ văn của ông tinh tế, chắt lọc, đôn hậu, đem lại cho bạn đọc những tình cảm ấm áp khó quên. Săn cọp. Cụ Bảy Cà Na cùng với con trai là anh Croc Croc đi phục kích đã 8 đêm liền mà sao không thấy nó. Nói là đi phục kích, chứ thật tình là đi sục sạo ngoằn ngoèo 10-15 cây số khắp bãi khắp đồi mỗi đêm mà chẳng thấy tâm dạng nó đâu. Đó là một con cọp gấm táo tợn, dám đi săn mồi cả ban ngày. Đã chợp bắt thằng Lầm ăn thịt, chỉ để lại cái áo nâu rách bươm, máu đã làm cho lớp vải cứng lại, cùng với chiếc quần xà lõn cũng đầy máu khô. Thằng Lầm là cháu ngoại cụ Bảy. Mẹ chết từ lâu, bố đi biệt tích những năm đầu chống Pháp. Nó lại bị câm, về ở với ông ngoại từ khi 5 tuổi cho đến 13 tuổi tính đến năm nay, thì vừa rồi đã bị cọp vồ. Nó là đứa trẻ tinh khôn, thích đi săn bắt một mình bằng nỏ. Chiếc nỏ do ông ngoại làm cho, chỉ bảo qua loa cách lên dây, cách đặt mũi tên, cách đứng vé cẳng, bắn, quỳ một chân, bắn là nó hiểu ngay, chẳng có tí gì khó khăn. Nghe anh Rộc Rộc kể lại rằng có lần nó nhìn theo một con ong mật hút hoa, ong hút nhụy xong bay lên, cố ngắm kỹ đường ong đi trên không, nó đuổi bương theo dưới đất. Một tiếng đồng hồ sau, nó đã đem về cho ông ngoại cả tổ mật ong bọc trong lưng áo, khoe với ong bằng đôi tai rằng mình bị ong đốt, một nốt ở cổ, hai nốt ở tai, cả nọc ong trên da thịt đây nè nè. Cũng bằng ngón tay trỏ chích chích vào chỗ đau hơi sưng. Đi săn ban đêm mà lại săn cọp thì quả thật nguy hiểm. Nhưng ông cụ Bảy Cà Na đã dám chơi vì tự tin vào đôi mắt tỏ tường của mình trong ban đêm, chẳng cần gì cái vớ vẩn đèn chiếu. Với nữa, cụ cùng đi với anh Rộc Rộc, con trai cụ. Anh chàng này cũng vậy, nhờ được trời phú có cặp mắt tinh như mắt cú mèo, lại được bố huấn luyện thêm cho cách nhìn thú vật ban đêm, kinh nghiệm hàng lô mẹo mưu săn bắn. Cũng phải nhắc tới một việc nữa, đó là khẩu súng săn mà cụ đã mượn của bác Tám Cui cùng với 4 viên đạn mới toanh. Đây là khẩu súng săn 2 nòng hiệu Saint-Étienne mà trước đây thằng phó sứ người Pháp đã biếu bác Tám nhân việc bác cứu nó bởi con heo rừng đang xông vào sắp táp gãy chân. Khi nghe cụ Bảy kể chuyện về thằng Lâm bị cọp bắt ăn thịt rồi và cụ sẽ cùng với anh Rộc Rộc đi truy tìm con cọp để giết chết trả thù cho cháu, bác Tám đã bàn: chú lấy khẩu súng 2 nòng của tôi mà đi cho chắc tay. Mấy bữa ni cái chân tôi bị thấp khớp, chứ không tôi đi với chú cho có bạn rồi. Đạn thì tha hồ, nhưng chú cứ đem theo chừng 4 viên serotin là dư sức. Tôi thương thằng nhỏ quá, tội hắn quá. Như vậy là yên bụng. Đi săn đêm mà không cần đèn đớm, gồm 2 bố con với nhiều kinh nghiệm gia truyền cùng với ý chí phục thù cho cháu, lại có súng tốt, anh con trai có cây lao rèn theo kiểu Mác Lào, sống lưng dày như lưng dao rựa. Suốt 8 đêm liền đi phục kích, cả 2 cha con có đem theo mấy giấm bột trái ngũ vị tử. Vừa bắt đầu ra đi, mỗi người ngậm một giấm bằng 2 muỗng canh, và khoảng 1-2 giờ sáng lại ngậm lần nữa. Vậy là sục sạo được suốt đêm. Qua các vùng lao sậy mọc sát bờ suối hoặc lòng khe nước lúc đầu gối, có dòng chảy lằng ngoằng như bầy rắn lách, vậy mà trong người vẫn thấy nhẹ nhàng, tỉnh táo êm rơ. Có đêm gặp nai cách độ vài 30 thước tay, súng này thì hạ được ngay. Nhưng ông cụ Bảy lắc mặt với con trai, ý nói thôi cho qua, nếu không tiếng súng sẽ làm ồn một vùng, không giấu được mình. 2 đêm gặp heo rừng, vừa heo một vừa heo đàn, họ đều làm ngơ, coi như gặp thân cây tảng đá.
để cho đất trời loạn choạng làm trò ảo thuật đổi thay dáng dấp, buổi sáng tinh mơ chậm chậm trở về. Anh rọc rọc nói một câu cũ mềm.
Để tối mai.
Ông cụ Bảy bàn với con. Mình đang ở giữa tuần trăng, đợi chừng lối 24-25 ta rồi tiếp tục. Tao nghĩ vậy, được chưa? Anh con trai ngáp thoải mái một cái ra giữa trời đất, nói.
Phải phải.
Còn nhớ chiều hôm đó, vào cỡ 3 giờ hơn, cụ Bảy trồng xong khóm bông trang trắng ở dưới chân mộ thằng Lầm. Mộ cất ngay đằng sau vườn nhà, nhỏ bằng cái thúng úp. Tiếng là nắm mộ, kỳ thật chỉ chôn có cái áo nâu, chiếc quần xà lõn khô máu, cùng với đôi guốc gỗ vông chính tay Lầm đã gọt đẽo trước đây, quai da chồn. Khi chôn cất xong, cụ Bảy đứng trước mộ, thắp một nhúm nhang, đưa lên ngang trán, khấn lẩm nhẩm. Thôi thì còn lại cái chi, tao nâng niu cái nấy, đắp lên cho mày nắm mộ nhỏ, sống khôn thác thiên chắc mày cũng yên lòng. Bụi trang trắng này trước đây tao xin của chú Năm cắt kè, chắc mày còn nhớ chứ, chính tay mày cầm về. Mày vừa đi vừa hít hít bông trang, miệng nói bơ 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 đó. Tao xin thề trước làn khói nhang, khi mô còn sống tao còn trả thù cho mày. Mày gắng phù hộ cho ông nghe. Khi nó đi ăn đêm, mày cố lôi tai nó tới trước họng súng của ông nghe con. Vậy là thêm một tối, hai bố con trang bị đầy đủ súng, lao, dao rừng và túi bột trái cây ngũ vị tử. Lại ra đi, sục sạo. Bước lên vài mươi bước thì dừng lại nghe ngóng, căng mắt, đánh hơi. Tiếng con rắn trường, con sóc tục tục trong giấc ngủ, con cá quẩy dưới lòng khe, con thạch sùng trên cành cây hẫng chân, sau đó mà rơi xuống, rồi dại thục mạng. Hay tiếng rên khẽ trong giấc mơ của một con vượn cái, họ đều nghe thấy. Và họ lại bước. Dừng, nghe ngóng, căng mắt, không bỏ sót một cái gì nhúc nhích, một tiếng động nhỏ hơn tiếng dế. Ở trong đêm tối mà hai cha con nhìn mọi thứ từ gần đến xa, thấy rõ như trên sân khấu. Thường gặp là những con chồn, con cày, thỉnh thoảng là một con treo, vài ba con heo rừng còn ăn bày, hay một đôi gì giống như chó sói lửa. Có lúc gặp nai, cũng không biết đúng nai hay hươu hay mang, vì chưa phân biệt được con gì, thì chúng nó đã sải chân phóng ra khỏi tầm nhìn rồi. Thế là thêm một đêm nữa qua đi. Buổi sáng tinh sương ở vùng rừng núi, bọn chim là những anh em thức giấc trước hết và cất lên thứ tiếng rừng đầu tiên. Những giọng hót chiếm lĩnh ở độ cao nhất, đó là những con chích chè lửa hay chích chòe than gì đó. Những con chèo bẻo đuôi chẻ, những con bách thanh đầu xám. Nhóm tiếng phát ra ở khoảng giữa các cành nhánh lớn cây thấp hơn. Đó là bọn chim cành cạch, bông lao đầu lọ nồi hay bọn chim nghệ huyết chù. Còn những tiếng nằm sát ngang mặt bằng của đất, đó là cái tập thể lắm mồm lắm miệng bồ chao có đầu chớp trắng. Hoặc là những chú gà rừng ngứa cựa ngáy giọng kim từ trong xó khe. Cụ Bảy Cà Na thông thả nhồi một tẩu thuốc lá sợi, đánh diêm. Công việc hút thuốc của cụ thế này cũng có nghĩa như một câu nói, về thôi. Anh rọc rọc cũng hút thuốc với bố nhưng cuốn thuốc bằng giấy. Giấy bằng đọt non của lá chuối sứ đã phơi khô nên mỏng hơn giấy quyến, hút ít nóng môi. Và họ trở về nhà. Bà cụ Bảy đang quét sân buổi sáng, thấy sơ sơ hai bố con về, mà chỉ giống như khi ra đi. Bà nói xa xa, như nói với cái sân lác đác lá cây. Nghỉ mấy bữa đã ông, thức đêm thức hôm cực xác lắm. Cụ Bảy trả lời kiểu đánh lạc hướng. Có cái chi ăn sáng không hà? À ừ, để rồi bàn sao? Có ôm nồi khoai từ. Khoai năm ni thiệt ngon, Thằng Rọc Rọc xuống trút ra rá đi con. Luồn rừng cả đêm chắc hai bố con đói nổ đơm đớm mắt rồi chi. Cả nhà đang ngồi ăn sáng thì có tiếng hai con mực sủa lên. Anh Rọc Rọc chạy ra cổng, nói chuyện gì với ai, rồi cả hai người cùng bước nhanh vào. Sau anh là bác Đùm, người nông dân làm rẫy ở phía đầu con khe thòi lòi. Vào tới sân, vừa trông thấy cụ Bảy, bác đã rối lên.
Chú ơi chú, có cọp về, chú ra ngay thôi chú.
Cụ Bảy đứng phắt dậy, đôi mắt quắt sáng lên rất hung dữ, làm cho cái sẹo dài trên má căng lên và giật giật. Anh thấy hắn ở chỗ mô, không khéo mình ra tới nơi, hắn đã quất đuôi mất tiêu rồi.
Dạ không, hắn đang ăn con gì mà.
Cụ Bảy cười vên miệng, rứa thì tốt rồi, nhưng vừa rồi anh đi mô từ tự nhiên thấy được nó vậy.
Dạ gặp mai thôi, số là tôi định ra hòn đá trâu mẹp kiểm tra phía rẫy, coi thử có khỉ có nhiếm chi ra phá phách khoai sắn không, thì thấy ngay con cọp. Hắn đang nằm ăn con gì, tôi sợ là người cũng nên.
Tôi thấy nếu đứng từ chỗ hòn trâu mẹp mà bắn xuống thì thiệt dừa, chú ra ngay thôi chú.
Thật ra, hai cha con cụ Bảy đã sẵn sàng đâu đấy. Ba người đã ra gần chỗ hòn trâu mẹp. Bác Đùm đang bò lên. Bác ra hiệu cho hai người cẩn thận chút.
Cụ Bảy và anh Rọc Rọc nhìn mặt bác Đùm để hiểu xem tin tức cọp còn đó không. Bác Đùm quay mặt lại nhìn hai người và cười.
Bác khoát nhẹ tay mời họ bò lên. Từ từ thôi, cẩn thận, cẩn thận.
Phía bên hông bờ đá có mấy cây dây leo tiết dê đồng bào thường dùng trị sốt rét. Cành đâm ra những chùm lá lòa xòa. Nhờ vậy mà ở từ đây trông xuống, ta thấy rất rõ con cọp đang ăn mồi. Nhưng ở dưới đó nhìn lên, nó không làm gì thấy được ta.
Cụ Bảy Cà Na nhìn một lúc, vẫn không phân biệt được con mồi mà cọp đang ăn là con gì.
Rồi thấy cụ đưa nòng súng lên thật nhẹ, nheo con mắt trái lại, nòng súng đã chúc xuống phía cọp. Chọn lấy điểm toàn diện là cái mặt nó, vẫn chưa thật đúng, đầu nó vẫn còn hơi cúi xuống, như cách đang nhai nhai phần thịt bắt đầu chạm vào cục xương. Cọp ăn thường chậm chạp, liếm láp quanh miếng thịt trước đã, rồi mới nghiêng hẳn cái mặt về phía bên kia để nhai, kiểu ăn như ông già đau răng.
Đoan, đoan!
Tiếng dội ném ngược vào rừng sâu, nghe núng niến ra thành oan, oan, oan. Những con cò vạc hay diệt gì đó, những con chim trả, những loài chim có cánh bay cao bay xa đều cùng lúc tung mình tán loạn, kêu những tiếng hốt hoảng như là súng đạn vừa rồi đã chĩa ngay vào đầu chúng nó. Cụ Bảy đã rút ngay đôi vỏ đạn ra và chùi đôi viên đạn mới vào. Tất cả sáu con mắt vừa rồi đã trông thấy rõ. Con cọp nhảy dựng lên, gầm một tiếng dữ dội hòa lẫn vào tiếng súng dội. Bốn chân của nó cào vào mọi thứ chung quanh, rồi mới nằm bẹp xuống ở bên khối thịt con mồi vừa ăn dở.
Bác Đùm nóng ruột hơi sớm. Xuống coi chút cho sướng con mắt chú hề.
Cụ Bảy cười, gương mặt trở nên hiền từ như người vừa ngủ dậy.
Chờ chút, ngày đơ cán cuốc rồi thì không sợ biến đi mô nữa cả. Còn mình thì cẩn tắc vẫn hơn. Thiệt là cảm ơn khẩu xanh tê chiên của chú tắm cùi hết sức.
Cụ lấy gói thuốc lá sợi đưa ra mời bác Đùm. Anh Rọc Rọc lấy cuộn giấy bằng đọt lá chuối non đưa ra tận tay bác ấy, rồi nói sang bố.
Con thấy sức đạn hất cả cái đầu hắn qua bên trái. Khẩu súng quá hay, mà thầy bắn cũng thiệt tài.
Cả ba người cười rất khoan khoái. Cụ Bảy vừa hít tẩu thuốc vừa nói như ra lệnh.
Xuống được rồi đây. Tuy vậy cũng phải vô cùng cảnh giác đó nghe. Với cọp thì đừng nên coi thường. Xuống hề.
Với cách xác con cọp chừng 10 bước, cụ Bảy lận ống điếu vào bụng, đưa súng qua cho con trai và cầm ngay lưỡi lao từ trong tay anh Rọc Rọc bảo.
Hai người đứng đó, thằng Rọc Rọc hãy chuẩn bị súng. Ôi, té ra là hắn vớ được con heo của nhà ai bị sổng chuồng. Cụ bước lên mấy bước nữa thì đã đến bên cọp. Nó vẫn nằm nguyên, chưa có chút dấu hiệu xê xích của thân thể nó. Đây là một con cọp gấm, bộ lông rất đẹp. Những đốm đen bằng những đồng xu nổi rõ, minh bạch trên nền lưng lông vàng hoe hoe. Cụ Bảy lấy mũi lưỡi lao thớn khẽ cái đầu cọp lên. Lưỡi lao hơi cong theo, cho biết là thân nó rất nặng. Sau cùng cũng lật được. Vài con nhặn trâu hốt hoảng bay vòng vèo, nửa muốn đậu xuống, nửa muốn bay thẳng. Đúng là cọp đã thẳng cẳng. Cái miệng hơi nhô ra mà vẫn làm kinh hãi đến oai hùm như xưa nay. Bắt đầm với anh Rọc Rọc đã đứng hai bên cụ Bảy Cà Na. Cụ đang một tay chống nạnh, một tay cầm dựng cây lao xuống đất, quan sát thêm con cọp. Cụ nói lẩm nhẩm như nói với ai đó, cái đầu cúi xuống. Sống khôn thác thiên, con hãy về đây chứng giám, ông trả thù cho con rồi đó, lầm ơi, lầm ơi. Cụ Bảy rơm rớm nước mắt, Bắt Đùm cũng nhấp nháy đôi mắt, anh Rọc Rọc chỉ bậm môi, nén xúc động chứ không khóc. Cụ Bảy lấy chạc dây rừng đem theo, không biết là loại cây leo gì mà xem ra rất bền, hất mặt cho anh Rọc Rọc tới giúp một tay, trói bốn chân con cọp lại. Ôi là những cái vuốt nhọn sắc như được giũa mài hằng ngày. Xác cọp đã bị trói nghiêng, trong lúc anh Rọc Rọc chạy đi chặt một đoạn tre gốc làm đòn gánh, cụ Bảy và Bác Đùm quay sang nhặt đống thịt gồm 1/3 con heo còn lại. Con heo chừng khoảng 50 kg, thịt chưa đến có mùi thối nhưng cũng đã hơi ương do bị cọp quật vồ qua lại nhiều lần từ lúc chợp bắt đến ngoạm tha rồi xé ăn. Bác Đùm tự ý để mình cùng với anh Rọc Rọc gánh cọp về, cụ Bảy Cà Na thì gùi phần thịt heo kế thừa do cọp để lại. Về tới sân nhà, đã thấy cụ bà đứng ăn trầu để chờ ở bên gốc mít, có lẽ chờ từ sau lúc nghe thấy tiếng súng dội về. Hai con chó mực đánh hơi mùi cọp xuất hiện nên đã quặp đuôi, chạy nép xuống xó nhà bếp, miệng rên ư ử như đang đau quặn từ trong ruột gan. Bà cụ bước lùi chút ít, khen, ui, hắn to quá hề, dễ sợ quá hề. Cụ Bảy Cà Na bảo anh Rọc Rọc lên xóm trên, mời chú Tám Cui xuống chơi. Rồi cụ nhờ Bác Đùm giúp một tay, khiêng con cọp ra sau vườn nhà, đưa cọp đến đặt trước mộ thằng Lầm. Cụ còn gác ngang khẩu súng săn vào đầu cọp, như cách biết ơn khẩu súng. Cụ Bảy lấy bật lửa và 3 que nhang ra. Nhang đã cháy, cụ đứng trước nấm mộ, dân nhang lên ngang mày, thấn thì thầm. Sống khôn thác thiên, con hãy về mà chứng giám, ông trả thù cho con rồi đó, xác nó ông đã đưa về đây, lầm ơi, lầm ơi. We'll be right back.